Kính thưa chư tôn đức ban tổ chức giới đàn cùng chư tôn đức ban trị sự thần nội tỉnh Long An, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ khi biết được rằng đại giới đàn chánh tâm của tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức với sự tham dự của gần 1.500 vị giới tử, một giới đàn mà theo chúng tôi rất là thành công về rất nhiều phương diện. Trước nhất nó là giới đàn của tỉnh nhưng số lượng giới tử tham dự rất là đông và cũng là một trong những giới đàn lớn nhất từ trước đến giờ. Thứ hai, và cũng là điều mà chúng tôi rất là ấn tượng, từ ngay con đường hẻm đi vào đến nơi tổ chức lễ khai mạc giới đàn có rất nhiều biểu nữ ca tụng về đời sống phạm hạnh thanh cao giới đức của người xuất gia như là phương châm giúp cho chúng ta hành đạo một cách thành công ở hiện tại và tương lai. Điểm thứ ba nữa, đó là sau khi thọ giới tất cả đều được có cơ hội để học một số điều căn bản về giới pháp của Đức Phật và một số pháp thoại mang tính chất của sự khuyến tấn rất là cao. Ngày xưa tại Trung Hoa và một số nước ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa, các giới tử sau khi lãnh thọ giới pháp xong ở lại học giới từ 10 ngày cho đến 1 tháng. Thời gian học giới như vậy rất là cần thiết, là bởi vì người mới thọ giới giống như là một cái bầu đựng nước vừa được rửa sạch, và do đó tất cả những chất liệu và nước được đưa vào trong cái bầu này sẽ mang lại sự thanh hóa rất là lớn. Mảnh đất tâm của những người mới thọ giới rất là thanh tịnh, với nhiều lý tưởng, nguyện vọng và rất nhiều niềm thao thức được đặt để trong đó. Cho nên học giới sau khi lãnh thọ giới là một cách thức vun trồng các hạt giống của đời sống đạo đức và phạm hạnh. Rất tiếc là truyền thống này đã không còn được truyền thừa ở trong nước Việt Nam cũng như là nhiều nước Phật giáo trên thế giới. Và có thể nói đại giới đàn chánh tâm là một trong rất hiếm các giới đàn đã tổ chức học giảng dạy về giới pháp sau khi thọ giới cho tất cả các vị giới tử. Chính vì vậy mà buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, đó là đề tài nói chuyện với người mới thọ giới. Sở dĩ chúng tôi gọi là người mới thọ giới mà chúng tôi không dùng những từ rất là quen thuộc ở trong chùa, đó là quý thầy và quý sư cô, là bởi vì hai khái niệm này là hai khái niệm rất là hay, nhưng mà cũng như là con dao hai lưỡi. Khi mình được người khác gọi bằng thầy, dĩ nhiên sẽ là một động lực làm cho mình tu như thế nào, làm đạo như thế nào để xứng đáng là một bậc thầy đúng nghĩa. Và thầy ở trong đạo Phật không phải là cái người giảng dạy thông thường, truyền trao kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ đi sau, mà là vị thầy tâm linh, người hướng dẫn con đường chuyển hóa cho những người khác. Do đó những khái niệm này là những khái niệm rất là cao, mặc dù rất là gần gũi. Do đó chúng ta nên sử dụng những khái niệm là người mới thọ giới để thấy rằng mình là những con người đang có rất nhiều thao thức tiếp nhận cái mới, thao thức cho sự chuyển hóa, thao thức cho các Phật sự, thao thức cho sự nghiệp làm đạo về sau này. Động cơ thọ giới dĩ nhiên cũng rất là đa dạng, và do đó nói với người mới thọ giới cũng có rất nhiều cách thức để nói. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về năm phương diện. Thứ nhất đó là động cơ, thứ hai đó là giá trị của sự thừa kế gia tài tâm linh mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Đây là hai phần rất là quan trọng. Và đến phần thứ ba thì chúng tôi sẽ trình bày về hai góc độ tu trí tuệ và tu từ bi, để trên cơ sở đó chúng ta thiết lập giá trị và tình huynh đệ ở trong chúng, và cuối cùng nhận diện được mặt mũi của hiện tượng đổ nghiệp và quá trình chuyển hóa nghiệp. Chí nguyện của người thọ giới thường được thiết lập vào những cái thời điểm mà người nó bắt đầu vào chùa học Phật, thế pháp xuất gia. Chúng tôi thường nói đùa một câu như thế này: cái ngày mà chúng ta cạo tóc để làm một vị sa di, tăng hay là ni, ngày đó được xem như là cái ngày đám hỏi. Còn ngày thọ giới được xem là ngày hôn thú. Có thể quý vị nghe cái từ này thấy nó rất là lạ và mang tính cách thế tục, phải không ạ? Trong thế gian, ngày đám cưới là cái ngày rất quan trọng trong cuộc đời của họ, và ngày đó để lại những ấn tượng rất là sâu đậm. Chính từ cái ấn tượng này làm cho họ có động cơ vượt qua những khó khăn và thử thách ở trong đời sống hôn nhân. Người xuất gia theo định nghĩa của Đức Phật là những người ngược đề, bởi vì mình đi ngược lại dòng thế tục. Đó là thay vì nữ lớn lên lấy chồng, nam lấy vợ, thì người tu sĩ Phật giáo hiểu được giá trị của sự độc thân, an lạc, thảnh thơi, không vướng bận, dành hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp chung, và do đó đã chặt đứt cái sự sống của đời sống hôn nhân đó. Nhưng mà chặt đứt như vậy không có nghĩa là chúng ta cắt đứt hết toàn bộ các liên hệ với thế gian, mà chúng ta vẫn làm đám cưới mới. Và nói theo kinh điển Pali đó là chúng ta lấy chánh pháp làm người bạn đời, chúng ta đính hôn với chánh pháp. Dĩ nhiên là trước khi đính hôn mình phải dò mặt ngó mũi xem tánh tình, giai đoạn làm quen, cái đó trong kinh điển nhà Phật gọi là trạch pháp, tức là quá trình lựa chọn pháp môn, con đường dấn thân, sự nghiệp chuyển hóa và quá trình độ sanh. Mình phải chọn cái khuynh hướng nào, pháp môn nào phù hợp với mình, giống như là đám hỏi với chánh pháp vậy đó. Còn thọ giới là đám cưới, và dĩ nhiên vào hai thời điểm đám hỏi và đám cưới với chánh pháp, nếu như quý vị nào mà không có những cái rung cảm thật là mạnh, rung cảm đến độ là cái ấn tượng đó không bao giờ chúng ta quên được trong cuộc đời tu của mình, thì những người đó rất dễ dàng bị sa ngã hoặc là bỏ cuộc nửa chừng trên một quá trình tu rất nhiều cam go và thử thách. Rung động đó nó khác với rung động của một người tìm một người bạn tình, dẫn đến một người bạn đời, bởi vì ở đó đó chất liệu của tình cảm, ái luyến, cắt thủ đặt nền tảng. Trong khi đó cái rung động của con người thọ giới là một cái rung động mang một tâm huyết rất lớn, đó là mình tu như thế nào, tiếp nhận giới pháp ra làm sao để cho bản chất của con người mình được thanh tịnh hóa, và nhờ sự thanh tịnh của bản thân tác động ảnh hưởng đến những người đồng tu và mang lại chất liệu an lạc cho những người có duyên tiếp xúc qua con đường tu học của mình. Cho nên sự kết hôn với chánh pháp phải có phương pháp, bằng không thì chúng ta sẽ đến với đạo Phật gần như là bằng thói quen của truyền thống gia đình, là truyền thống những người bạn, hoặc là có thiện cảm rồi đi tu, hoặc là vì một lý do kinh tế hay là chán trường hoặc chán nản cuộc đời, thì tất cả những động cơ đó khó có thể tạo cho chúng ta một sự chấn động về đời sống nội tâm. Có rất nhiều người khi được hỏi thọ giới để làm gì, trả lời một cách rất đơn giản, là bởi vì các trường Phật học đang được mở ra. Mà theo nguyên tắc tuyển sinh của các trường phải thọ giới sa di mới được học trung các Phật học, phải thọ giới tỳ kheo thì mới được học các cái lớp học cao hơn. Và do đó chúng ta thọ giới chỉ vì mục đích là để được học Phật, chứ không có một chí nguyện nào lớn hơn nữa. Một số người khác thì nghĩ rằng là chùa cần có người để phụ giúp việc, mà với vai trò của những người tập sự tu sa di, sa di ni hay là thức so mana ni, chúng ta không đủ tư cách để tham dự vào các vấn đề quan trọng của chùa liên hệ đến phán đoán hay là phán quyết của tăng đoàn, mà kinh điển nhà Phật thường gọi bằng một thuật ngữ đó là yết ma, tức là một hệ thống biểu quyết dân chủ. Chỉ có những người thọ giới lớn, thọ giới cù túc mới được tham dự và phát biểu cũng như là thay đổi bổ sung các cái dữ liệu liên hệ đời sống tu tập chung của người xuất gia. Như vậy là thọ giới để phụ việc chùa cũng là một động cơ tốt, mà động cơ này hoàn toàn liên hệ đến các công việc thông thường, mặc dù các công việc đó được gán bằng cái tên đó là Phật sự, nhưng nó vẫn là những công việc chưa phải mục đích của người thọ giới. Động cơ thứ ba có thể bắt nguồn từ việc muốn trở thành những người có vai trò trong giáo hội để trở thành vị này vị nọ, ông này bà kia. Dĩ nhiên là động cơ này cũng khó loại trừ được lắm, bởi vì có nhiều người từ lúc mới vào chùa đi tu cho đến cái ngày thọ giới không hề được học, cũng không hề được giảng dạy về mục đích của người xuất gia là gì. Cho nên mình cứ quen theo truyền thống, đó là cứ sau một thời gian thì mình lên một cấp bậc tu, thì hết cấp bậc tu đó mình có thể được tiến cử vào những vai trò trong giáo hội, lãnh đạo việc này, lãnh đạo phận sự khác. Và đây có thể được xem như là ba động cơ thọ giới gắn liền với khuynh hướng của thế tục, chứ chưa hẳn nó là động cơ chính đáng mà tất cả những người muốn thọ giới hoặc là mới thọ giới cần phải có. Năm 1994, chúng tôi được mời chấm điểm cho khoảng 150 bài của các giới tử tăng tỳ kheo. Có nhiều bài trong đợt đó đó, quý vị biết là họ không làm được chữ nào hết á, mà bên dưới ghi như thế này: kính bạch quý thượng thọ giám khảo, chúng con rất là muốn để làm Phật sự, cho nên là chưa đủ thời giờ để học tập, cho nên là mong thượng tọa cho phép con được đậu ở trong cái giới đàn này. Cái lời nói đó rất là chân tình, phải không ạ? Tôi nghĩ rằng là mình tu để vào trong chùa được làm một việc gì đó là hết rồi, và cái thọ giới cũng nằm ở trên nền tảng đó mà thôi. Cho nên đó là một cái sự tổn thất rất là lớn, có thể mang lại rất nhiều tình cảm nuối tiếc về sau này. Bởi vì con đường tiếp nhận giới pháp của nhà Phật không chỉ đơn thuần là như vậy. Chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện hai huynh đệ ngày Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, vốn là hai nhà tri thức trẻ của đạo Bà La Môn thời Đức Phật. Và hai người này đã có một tâm huyết với nhau, đó là ai tìm được chánh đạo sớm hơn thì có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ người kia cũng đi vào con đường đó. Thì dĩ nhiên là ngài Xá Lợi Phất may mắn hơn, gặp được hình ảnh thông dong thoát tục tự tại thảnh thơi của ngài Mã Thắng, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên, thường gọi là năm anh em Kiều Trần Như, cho nên đã giác ngộ được nguyên lý duyên khởi vô thường vô ngã của mọi sự vật hiện tượng. Từ đó đã làm cho ngài có một thao thức lớn muốn gặp được bậc đạo sư vĩ đại đó. Ngài là ai? Có được gặp gỡ đó đã làm cho ngài chứng được đạo quả, và ngài đã giúp cho Mục Kiền Liên cũng chứng đắc được những đạo quả như mình. Thầy của hai vị này là một vị Bà La Môn trưởng thượng rất có uy tín và tầm vóc, thường được gọi bằng danh xưng đó là Sanchaya. Khi nghe hai người đệ tử của mình có cuộc giao lưu và tiếp xúc với tôn giả Mạo Thắng rất là lo sợ. Và sự lo sợ đó đó đã trở thành hiện thực, đó là hai vị tôn giả đã thưa thỉnh với thầy của mình: từ nay chúng con sẽ không còn tu học với sự hướng dẫn của thầy nữa, chúng con xin đến được làm đệ tử của Sa môn Gotama, bậc đại giác ngộ, có chiều kích tâm linh rất là cao. Và chúng con biết rằng nếu như không có những sự hướng dẫn đầu đề của thầy thì chúng con không có được ngày hôm nay. Mong thầy hoan hỷ và thứ tội cho chúng con. Nghe nói như vậy, Sanjaya rất là bị chấn động và tiếc nuối vô cùng, bởi vì biết được rằng hai vị này chính là hai tiềm năng rất là lớn, và ông ta đã từng nghĩ trong lòng sẽ trao lại cái vai vế lãnh đạo tăng đoàn Bà La Môn nổi tiếng của ông cho hai vị. Nhân tiện đó thì ông ta nói rằng là: các con đừng đi, ở đây các con có đủ những thứ mà các con cần, và hơn thế nữa các con sẽ là vị thầy. Trong ngày mai thầy sẽ nhường cái chức giáo đoàn trưởng lại cho các con, các con hãy ở lại đây với thầy. Thì ngài Xá Lợi Phất mới thưa: bạch thầy, chúng con những ngày đầu tiên tới với thầy để học đạo, không phải để tìm một cái chức, mà cũng không phải để có được cái vai trò lãnh đạo giáo hội. Mặc dù những cái đó nó đến với con người có tâm huyết như là một sự kiện tất yếu thôi, mình phải có bổn phận, có trách nhiệm để gánh vác, nhưng mà không bao giờ nghĩ đó là một cái vai trò vị trí ăn sủng để mình có thể có được cơ hội ăn trên ngồi trước, làm những việc mà người khác phải tôn kính và cúng dường mình. Mà mục đích chúng con đến với thầy là tìm kiếm con đường giải thoát tâm linh. Chúng con rất kính thầy, bởi vì thầy là một con người có tư cách, có phẩm hạnh, có tâm huyết, có lý tưởng. Nhưng mà chúng con không thể tiếp tục ở với thầy, bởi vì chúng con nghĩ nó có rất nhiều sự giới hạn, và do đó chúng con tìm kiếm một con đường chuyển hóa tâm linh mới. Chúng con vẫn tôn thờ thầy như là ngày hôm nào, xin thầy cho phép chúng con đi. Sau đó hai ngài đã trở thành hai vị đệ tử lỗi lạc của Đức Phật Thích Ca. Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật Thích Ca gọi là tướng quân của chánh pháp, một khái niệm rất ấn tượng. Tướng quân có nghĩa là người vạch chiến lược, chiến thuật con đường hoằng hóa của Đức Phật. Và ngài Mục Kiền Liên được xem là bàn tay trái của Đức Phật. Nếu như trong lịch sử hoằng pháp của Đức Phật vào những ngày mới thành đạo không có sự đóng góp và cộng tác đắc lực của hai vị này, có lẽ là đạo Phật không được mở rộng như chúng ta biết như ngày hôm nay. Chỉ trong vòng 6 tháng thôi, ngài đã có gần 3.000 tăng sĩ có tâm huyết lớn, rất trẻ, làm rất nhiều Phật sự. Và nhờ con đường làm Phật sự thành công đó mà toàn cõi Ấn Độ đã bị chấn động bởi con đường tâm linh của sự giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái động cơ tiếp nhận một giới pháp đó, rất quan trọng, nó quyết định cái vận mệnh của chúng ta ở hiện tại và tương lai, và tác động trực tiếp đến vận mệnh của rất nhiều người khác. Do đó là những người mới thọ giới, chúng ta có thể liên tưởng đến cái hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, không màng đến danh vị, địa vị, chức tước, quyền bính trong một giáo đoàn, dầu giáo đoàn đó có ảnh hưởng rất là lớn trong đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, trong vùng gần Bồ Đề Đậu Tràng và Sana. Để có được cái động cơ vĩ đại này, chúng ta cần phải xác định về sự khác biệt căn bản giữa sự cạo đầu và cạo tâm, cũng như là thọ y và thọ giới. Cạo đầu rất đơn giản, chỉ tốn 30 giây nếu chúng ta lão luyện trong vấn đề cạo tóc, là có thể hạ tóc một người khác xuống đơn giản. Còn để cạo cái tâm đòi hỏi chúng ta đến cả 30 năm, thậm chí là 3 kiếp, 30 kiếp, chúng ta vẫn chưa có thể cạo sạch được cái tâm vốn bị nhiễm đắm bởi những hạt giống của thế tình, dục vọng, của những khuynh hướng sống đặt nặng trên các giá trị hạnh phúc của giác quan. Cho nên ngay cái ngày đầu tiên khi vào chùa đó, dĩ nhiên có rất nhiều động cơ khác nhau. Có người may mắn đi đến chùa vào đạo bằng con đường lý tưởng, thường đó là những người đã vào tuổi trưởng thành, có nhận thức rất là sáng suốt, biết rằng tại sao mình bỏ gia tài, sự nghiệp, danh dự vào chùa để trở thành một vị hành khất hay là một vị khất sĩ. Và dĩ nhiên những con người đó có một thao thức rất là lớn, cho nên dầu thời gian xuất gia có thể muộn hơn nhiều người khác, mà con đường làm đạo rất là dễ dàng thành công. Trong Phật giáo thời hiện đại chúng ta có hai vị cao tăng thuộc về dạng này, đó là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa và hiện tại là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần lớn chúng ta vào chùa từ cái tuổi ấu niên đồng chơn nhập đạo, nghĩa là các hạt giống thế tình của đời hiện tại gần như chúng ta không biết đến. Chúng ta đến chùa như là một quán tính của những hạt giống trong quá khứ, bởi vì những kiếp trước mình đã từng là tu sĩ, cho nên vào chùa ngày đầu tiên chúng ta cảm thấy rằng đây là môi trường sống rất là gần gũi với mình, mà mình không lý giải tại sao nó như vậy. Cứ vào chùa học, rồi thậm chí là cha mẹ không cho phép, chùa cũng không chấp nhận, ấy thế mà chúng ta vẫn kiên trì ở lại để trở thành những người xuất gia. Và do đó cái động cơ xuất gia trong trường hợp này á, nó chỉ là một quán tính của hạt giống đã có sẵn, chứ chưa phải là nhận thức đặt trên nền tảng của lý tưởng. Về đó cái quá trình mà cạo tóc á, nó diễn ra với những người này rất là dễ, nhưng mà cạo tóc á, có thể có những biến cố rất là khác nhau. Nếu như trong quá trình đó đó chúng ta gặp được thầy lành bạn tốt truyền trao cho những kinh nghiệm tu học, thì cái hạt giống lý tưởng nó sẽ được thiết lập từ từ, như cách thức mà các vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng trong thời hiện tại và quá khứ, họ đã được nhận diện, đưa về lại tu viện, phục hồi lại vai vị trước tước, để gì? Để cái quá trình đào tạo cho họ đó phải khác biệt hơn quá trình đào tạo thông thường cho những phàm tăng mới xuất gia. Là bởi vì các hạt giống của sự tu tập chuyển hóa chứng đắc là Phật sự đã có quá nhiều trong mảnh đất tâm rồi, cho nên chỉ cần tạo sự xúc tác như là một cái chìa khóa quản năng, mở cửa được tiềm năng vốn có của họ, và do đó quá trình đào tạo có thể ngắn hơn, nhưng mà thành quả của sự đào tạo có thể đạt được cao hơn. Nhưng mà có rất nhiều người trong chúng ta không được cái may mắn đó, bởi Phật giáo Việt Nam không có truyền thống để nhận dạng những vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị ni trưởng, ni sư lỗi lạc đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo để tạo cái con đường đến với đạo Phật cho những người này ngắn hơn, làm việc hiệu quả và thành công hơn. Cho nên có rất nhiều mầm mống sau khi vào trong chùa rồi đó, các hạt giống trong quá khứ đó không được phát huy, cho nên quá trình cạo tâm đã diễn ra một cách chậm hơn. Dĩ nhiên là nó theo chủ nghĩa và học thuyết tâm lý học về hạt giống của nhà Phật đó, những gì đã được cấy và gieo trồng trong mảnh đất tâm không bao giờ mất. Có thể trong một giai đoạn nào đó nó bị ức chế, khỏa lấp, bị tác động bởi những điều kiện môi trường xã hội xung quanh, nhưng và rồi các hạt giống này sẽ trỗi dậy. Và chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân mình, và mình phải xem rằng mình thuộc về hạt giống loại gì, để cho chúng ta cấy, vun trồng, tưới tẩm hạt giống đó và cạo tâm chúng ta một cách thành công. Quá trình thọ giới thường được đánh đồng với sự tiếp nhận ba y và một bình ba. Dĩ nhiên một cái nó thuộc về nội tâm và sự hành trì, một cái thuộc về hình thức có liên hệ trực tiếp đến sự hành trì đó. Chiếc áo thường được nói không phải là yếu tố quan trọng để hình thành đến một người tu, nhưng mà bỏ chiếc áo thì tính cách của người tu dễ bị phá vỡ lắm. Tại sao chúng ta phải đắp một chiếc y trang nghiêm mà theo truyền thống chúng ta phải quấn, mà ngày nay Phật giáo Nam Tông vẫn giữ được, và Phật giáo khắc sĩ mới cũng đã trở về nguồn, là bởi vì hình thức đó làm cho hai tay và hai chân chúng ta gần như là được giữ lại trong một cách thế rất là điềm đạm, trang nghiêm, không có thoải mái tay chân như là cách thứ chúng ta ăn mặc theo người thế gian. Như vậy là chiếc áo như là một yếu tố để hộ vệ cho phẩm hạnh của người tu. Khoác chiếc áo truyền thống vào rồi, bỗng dưng chúng ta cảm thấy rằng đây là ruộng công đức, và do đó không cho phép mình có lời ăn, tiếng nói, việc làm trái với lời phẩm hạnh của người xuất gia, bởi vì làm như vậy ảnh hưởng chung cho cộng đồng của tu sĩ Phật giáo. Do đó đó, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái ngày thọ giới là một cái cơ hội để chúng ta tiếp nhận được ba chiếc y, và thông qua ba chiếc y này chúng ta xác định rằng mình là một người đã được cụ túc giới, đầy đủ giới hạnh. Và do đó chúng ta có thể phát sinh ra những tâm lý tự hào, ỷ lại, hãnh diện, tự cao. Ngày xưa tại Ấn Độ, người phụ nữ 13 tuổi là đã được quyền lập gia đình, và đại đa số phụ nữ có con vào tuổi này. Cho nên ở trong giới Thích Somanari thường phải trải qua 2 năm. Nó là 2 năm, thực ra nó khoảng chừng là 10 mấy tháng thôi. Nó qua một năm mới được xem là năm thứ 2, để xem coi người đó đã từng có những quan hệ đời sống gia đình trước khi xuất gia hay không. Bởi vì đã từng có những sự kiện đó diễn ra, và sau khi thọ giới rồi thì bỗng dưng cái thai nhi ở trong bụng cũng ngày từ lớn dần, và làm rất nhiều người hiểu lầm về truyền thống thánh hạnh của nhà Phật. Và chúng ta biết rằng là cũng đặt trên nền tảng là cái tuổi 13 đó, để mình có thể quyết đoán được cái vận mệnh về đời sống hôn nhân và gia thất của mình rồi. Còn người nam á, thì 14-15 tuổi là đã được quyền lấy vợ. Cho nên cái tục tảo hôn ở trong Ấn Độ đã làm cho con người bỗng dưng là già dặn hơn trước tuổi. Và cái cấu trúc địa lý và khí hậu của Ấn Độ đã làm cho hầu như người nam lớn trước tuổi rất là nhanh. 14 tuổi mà quý vị có thể nhìn thấy cậu thanh niên kia là một người đã trưởng thành, bởi vì tất cả những người này đều có râu quai nón, ngoại trừ một số người sống ở vùng dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn, chẳng hạn như là Mizoram, Assam, Manipur, Nagaland và Ladakh, là 5 bang có cấu trúc sinh học giống hoàn toàn như người Việt Nam là da vàng mũi đẹp. Còn tất cả những bang còn lại của Ấn Độ đều là những người có râu quai nón, cho nên là thể chất của những người Ấn Độ trưởng thành rất là sớm, và do đó tuổi 20 đã được xem là tuổi trưởng thành. Họ đã quá dày dặn, là người tại gia 20 tuổi có thể đã có đứa con 6 tuổi rồi, 7 tuổi rồi. Cho nên giới phẩm của tỳ kheo nên được thiết lập ở trên tuổi 20, bởi vì nó liên hệ đến nền văn hóa cũng như là cái phong tục tập quán lúc bấy giờ. 20 tuổi đối với truyền thống của những người châu Á còn lại là tuổi đã trưởng thành, có quyền quyết đoán về tương lai, lựa chọn tự do của mình. Nhưng mà về phương diện nhận thức, tinh thần và tâm linh, chúng ta có thể xác định rằng cái tuổi này vẫn còn là một cái tuổi rất là non nớt. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là để thọ nhận giới pháp, tức là tiếp nhận hệ thống đạo đức của bậc thánh, chúng ta cần phải trưởng thành nhiều hơn nữa về phương diện tư cách phẩm hạnh. Do đó theo kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng khảo cứu đó, thì những người phát nguyện thọ giới muộn, mặc dầu con đường xuất gia ở mình rất là sớm, sẽ rất dễ dàng thành công hơn là những người thọ giới sớm. Là bởi vì khi thọ giới sớm á, giới phẩm chúng ta lớn, và do đó chúng ta dễ dàng nghĩ lại là khi còn là Sa-di-ni, tức Somanani, chúng ta không có được cơ hội để nhận phẩm vật khai tăng cúng dường, không có cơ hội để đi làm các Phật sự, và do đó tất cả thời gian và tâm huyết dành vào việc dụng công tu tập. Chúng ta có cơ hội làm rất nhiều công đức, có cơ hội để được khiêm hạ, có cơ hội để được kính trên nhường dưới, có cơ hội để quan sát, theo dõi, học tập, đúc kết cho mình rất nhiều kinh nghiệm của những bậc trưởng thượng, của những bậc đàn chị và đàn anh. Cho nên là bỗng dưng trong suốt thời gian còn là những người chưa thọ giới lớn, chúng ta trở thành một con người rất là vững vật, vững chãi và tạm thời. Và khi thọ giới rồi đó, thì bỗng dưng cái nền tảng trong lúc mà chưa thọ giới lớn đó, nó sẽ giúp cho mình tiến rất là xa. Còn khi chúng ta thọ giới sớm mà không có phương pháp tu tập chuyển hóa tốt thì cái cơ hội đó là cho mình sa ngã rất là nhiều, nhất là bên Tăng. Bởi vì Phật tử Việt Nam do cái nhạy cảm của ngôn ngữ xưng hô trong tiếng Việt. Thường xưng với quý thầy quý cô là bằng thầy, và xưng với mình là con đó, tập thầy cho con thế này thế kia. Cho nên bỗng như cái người được xưng tôn trọng như vậy dễ dàng nghĩ rằng mình là ngon lành, mình là lớn rồi, mình đã được rất nhiều sự tôn kính cúng dường của người khác. Và do đó cái con đường rơi vào hưởng thụ hay là sa ngã, hoặc là chạy theo cái đời sống địa vị danh vọng á, dễ dàng được mở ra. Mặc dầu gia Phật dạy chúng ta không nên mài những thứ đó, bởi vì con đường xuất gia là từ bỏ những thế lạc thông thường của cuộc đời. Cho nên theo chúng tôi, cái ngày mà lãnh thọ giới pháp của Túc, đừng nghĩ rằng đây là giới pháp cuối cùng, mà nó chỉ là những bước đi ban đầu rất là vững chãi để cho mình có thể tiến xa hơn nữa cho đời sống thánh hạnh của một vị A-la-hán, một Bồ-Tát hay là chư Phật. Có như vậy thì chúng ta mới thể thoát khỏi được những ảnh hưởng phong tục tập quán thông thường đã đè nặng ở trên truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Khi nãy chúng ta đã biết ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã từ bỏ vai vị trở thành giáo đoàn trưởng của giáo hội Bà La Môn giáo, chỉ vì các ngài nhìn thấy rằng cái con đường thực tập chuyển hóa dẫn đến sự an vui và giải thoát là con đường quan trọng hơn, nó mới chính là lý tưởng của người tu. Cho nên hai ngài đã từ bỏ. Ở trong kinh Thừa Tự Pháp thuộc về Trung Bộ Kinh, kinh Tạng Pali, Đức Phật có dạy về hai gia tài. Một gia tài thuộc về thế gian mà khuynh hướng thông thường người nam và người nữ thường kế thừa. Gia tài đó đó được thiết lập bằng một ngôi nhà, sự nghiệp cũng như là kiến thức của người cha truyền thụ lại. Còn gia tài Phật pháp là một gia tài hoàn toàn khác, không có nhà cửa, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị, chức tước, danh vọng, mà ngược lại gần như là người xuất gia buông bỏ những thứ này bằng thái độ tự nguyện và hiểu biết, càng nhiều thì càng tốt. Tại vì đó nó là một gia tài của truyền thống tâm linh. Để tiếp nhận truyền thống tâm linh đó với một gia tài rất là quý, Đức Phật đã đưa ra một cái sự kiện, đó là trong những năm tháng đầu tiên khi ngài mới thành đạo, ngài có một vị thị giả, và ngài đã kêu vị thị giả này mời hai vị tỳ kheo mới thọ giới lên. Ngài dùng bữa cơm, sau đó cố tình ăn không hết, chưa lại những thực phẩm rất là ngon. Ngài mới mời hai vị mới thọ giới này để ăn cái thực phẩm đó. Một vị đã thưa với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã được ngài dạy rằng người xuất gia giảm thiểu ba phương diện, đó là ít ăn, ít mặc và ít ngủ nghỉ, để dành thời giờ tâm huyết cho con đường chuyển hóa tâm linh. Cho nên dầu cũng biết rằng con rất là mỏi mệt đi từ xa tới để chiêm ngưỡng ngài, nhưng con xin không nhận chiếc phần ăn còn lại này, và con sống cuộc đời tri túc. Nghe mời một vị mới xuất gia khác lên, thì vị này nói rằng: Bạch Thế Tôn, lẽ ra con không dùng cái phần này, nhưng mà vì nếu như con không dùng á, thì thực phẩm ăn còn thừa của ngài sẽ bị bỏ đi, và do đó là một sự rất là tổn phước. Cái thứ hai nữa, con đi từ xa tới cũng mệt lã người lắm rồi, cho nên con xin dùng để theo như ngài nói đó, như là một cái món dược thật ăn vào để có thêm sức khỏe, tu tập cho thật là tốt. Cho nên con xin nhận và con cảm ơn ngài đã có lòng chiếu cố thương tưởng đến con. Sau khi vị tỳ kheo đó ăn xong rồi, Đức Thế Tôn đã tập hợp chúng lại, dạy về hạnh nguyện của người xuất gia, cái gia tài tập linh. Đức Phật đã kể lại cái sự kiện của hai vị mới thời giới đó, và ngài phán quyết một câu như thế này: trong hai trường hợp vừa nêu, Như Lai tán thán trường hợp đầu, đó là trường hợp thấy được cái giá trị của đời sống tu tập và nhận thức rất là rõ ràng hạnh phúc của người tu không phải là do ăn uống mà có, không phải do ăn mặc mà được, không phải do địa vị chức tước mà ra, mà là do ở thái độ chúng ta nhìn thấy được lý tưởng mà mình theo là một lý tưởng cao thượng. Lý tưởng đó có thể giúp cho mình được an vui và người khác cũng được như vậy, cho mình chấp nhận đó bằng một thái độ tinh nguyện, Và do đó tất cả những cái vật thực dư thừa, những cái người ta cúng dường tôn trọng quy hướng mình đó, là những cái có thể làm vướng bận đời sống người tu mình thôi. Cho nên là đừng bao giờ ham hố những thứ đó. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên chúng ta đó, khi có một người tín chủ nào phát tâm mãnh liệt với mình, cúng dường mình rất nhiều tài sản, mình không nhận, nhận một phần thôi, và khuyến khích người đó gieo cái phần cúng dường cho những người khác. Để chi? Để cái lòng tham ái, tham chấp của mình nó không có cơ hội để trỗi dậy, và do đó chúng ta tu tập một cách thành công. Cho đến Đức Phật đã nói gia tài, tâm linh của Đức Phật có hai giá trị cho những người xuất gia. Giá trị thứ nhất là về phương diện danh dự, giàu chúng ta không mang đến, làm cho tất cả những người thế gian nghĩ rằng mình là những con người đã vượt lên trên cái danh vị lệ dưỡng thường tình mà họ đã bị vướng phải. Cho nên sẽ không bao giờ có những lời đàm tiếu rằng những người xuất gia theo Thế Tôn Như Lai là những người chạy theo danh vọng địa vị, vì ở ngoài đời nghèo khổ quá cho nên vào chùa để được sung sướng hả? Cái mà hầu như là các bậc cha mẹ và rất nhiều Phật tử nói: con tu đi con, ráng tu đi, vào trong chùa sướng lắm, ở nhà khổ lắm, hay làm lụng chấp tác rồi bữa có bữa không, khi thì thất nghiệp, khi thì thất bại, cho nên ở ngoài đời rất là khổ, đây là biển khổ, tu là hạnh phúc. Thì tu như vậy thì rõ ràng chúng ta không nhận được giá trị của đề tu là giá trị của sự hạnh phúc, mà để trốn lánh cái khổ đau mà mình không thể nào tháo gỡ được. Cho nên những động cơ như vậy là những động cơ rất là thấp kém. Đức Phật mới nói rằng là cái giá trị thứ hai mới quan trọng, đó là thông qua con đường nhận thấy được gia tài tâm linh rất là vĩ đại của Đức Phật. Chúng ta đi trên con đường đó, tu tập, phát triển giới hạnh để có được đời sống thiền định, và nhờ đó cái tuệ giác của con người được phát sanh. Tuệ giác là một loại hình kiến thức tạm gọi như vậy, mà là loại hình kiến thức chốt buông, tức là đỉnh cao nhất của tất cả các loại kiến thức, không lệ thuộc đến chủ nghĩa kinh nghiệm, không lệ thuộc từ sách vở trường lớp, từ những người đi trước, mà phát xuất từ một cái tâm thật sự định tĩnh, lắng động hết tất cả các hoạt dụng của tâm lý thế tình. Và nhờ đó con người sáng suốt vô cùng. Có thể mình không hề học về kiến thức khoa học, không hề học về các lĩnh vực xã hội nhân văn ấy, thế mà khi được người ta đề cập đến, chúng ta hiểu được ngõ ngách vấn đề là chỗ nào, con đường nào có lợi ích, con đường nào không có lợi ích, và chúng ta sẽ không bao giờ bị tất cả những cái này cám dỗ cuốn hút. Và chúng ta mỗi một lần phán đoán vấn đề dẫn đến sự quyết định, rồi hành động, dấn thân, giao tiếp trong tất cả cử chỉ, lời nói, việc làm, chúng ta không bao giờ bị rơi vào cái thế tình thông đường của cuộc đời. Trong khi đó người có kiến thức, có thể có tiến sĩ, có thể là giáo sư đại học, có thể có hàng trăm bằng phát minh khoa học hay thi bạc, những người đó vẫn có thể bị tham sân si chi phối ảnh hưởng, và khổ đau vẫn có thể có mặt với người đó như thường. Thì cái giá trị tâm linh ở trong trường hợp này mới là giá trị quan trọng, bởi vì nó làm phát sanh ra gọi là nhãn trí, tức là cái trí tuệ nhìn, chứ không phải là nhìn bằng con mắt. Bởi vì nhìn bằng con mắt bị giới hạn bởi cận thị, bởi phiển thị, bởi loạn thị, bởi chủ quan, bởi góc độ. Còn nhận định bằng tuệ giác, chúng ta vẫn có thể mù mà vẫn thấy một cách chính xác được, thì nó không lệ thuộc về vật lý. Thì đó, cái đó là gia tài sự nghiệp lớn nhất mà ở trong kinh Di Giá Đức Phật nói là duy tệ thị nghiệp. Nếu có một sự nghiệp tạm gọi như vậy cho người xuất gia, thì sự nghiệp đó phải là gia tài trí tuệ, chứ không phải là gia tài vật chất hay là tất cả những gì liên hệ đến vật chất đó. Muốn có được gia tài tâm linh này, Đức Phật khuyên chúng ta phải làm tất cả là bốn việc, đặc biệt là những người mới thọ giới. Thứ nhất là lấy Đức Phật làm gương hạnh tiêu biểu, học hỏi hạnh viễn ly. Viễn ly là xa lìa những hoàn cảnh không tốt, xa lìa những con người mà lòng tham ái có thể gia tăng, xa lìa tất cả những điều kiện xã hội, danh vị, địa vị, chức tước, quyền thế vân vân có thể làm việc cho con người mê mẩn ở trong thất tình và lục dục. Thái độ xa lìa đó đó đòi hỏi bản lãnh nhận thức rất là lớn. Thông thường chúng ta thích là có bạn bè và gặp nhau thì bắt đầu trao đổi, rút bầu tâm sự, nói về người khác, chúng ta bàn luận về người thứ ba, về những đối tượng thứ ba, đang vắng mặt trước mình, và chúng ta có thể nói về chuyện xấu của người đó nhiều hơn là chuyện tốt. Cái tâm lý quán tính nó là như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là chúng ta phải viễn ly hết tất cả những thói quen truyền thống đó, đừng để cho những cái lối sống này nó ảnh hưởng gì phó chúng ta. Và Đức Phật dạy chúng ta bằng phương pháp thay thế, đó là mình tập một thói quen mới, đó là thói quen ít nói những gì cần nói những gì mang lợi ích cho mình và người. Còn những lời không có lợi ích đó mình không nói, giống như mình không hề biết. Cái điều kiện thứ hai để mình thực tập đó là quyết tâm từ bỏ. Nó gồm hai vế, vế thứ là sự quyết tâm, thứ hai là đối tượng của sự từ bỏ. Tại sao chúng ta phải có quyết tâm? Bởi vì nếu thiếu nó đó, sự từ bỏ chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta bỏ mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta phải buông bỏ địa vị, chức tước, quyền bính, danh vọng, tài sản, sự nghiệp của những người thế gian để trở thành người tu. Và hiểu được rồi, chúng ta biết rằng là chúng ta buông bỏ càng nhiều càng tốt. Có một lần Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo đang ngồi tĩnh tọa trong rừng, thì có một ông nông phu hớn hở hát hải chạy đến và hỏi Đức Phật là: thưa bác có nhìn thấy con bò trắng, bò sữa rất là béo bì đi ngang qua đây không? Sáng giờ con tìm nó không có, bởi vì con là người chăn, mà mất nó rồi thì chủ con sẽ sa thải con, vậy đó vợ và con sẽ bị khổ đau. Do đó xin bác chỉ cho con là con bò có đi ngang qua đây không? Đức Phật nói là: thưa anh bạn, sáng giờ chúng tôi ở tại đây không nhìn thấy con bò nào cả, có lẽ là bác có thể đi tìm những hướng khác. Rồi ông ta chưa kịp nghe Đức Phật Thế Tôn nói về những giá trị của đời sống an vui hạnh phúc và đời sống của thế gian, thì ông ta nói: thôi thưa bác, tôi phải đi, bằng không tôi sẽ bị mất việc. Ông ta đi được một quãng thì Đức Phật đã gọi tất cả các vị tỳ kheo lại: này các vị mới thọ giới, quý vị thấy rằng quý vị là những người hạnh phúc không? Là bởi vì không hề có những con bò để sợ bị mất. Quý vị sẽ không bao giờ có những cái luống cài để sợ bị bỏ qua. Quý vị cũng không sợ những căn nhà của mình bị trộm cướp đột nhập. Quý vị cũng không bao giờ lo sợ tài sản quý vị bị đánh cắp. Và do đó những nỗi sợ, khủng hoảng, lo lắng gần như nó tan biến với đời sống của người xuất gia. Cho nên Như Lai dạy quý vị là phương pháp buông bỏ những con bò, buông bỏ càng nhiều càng tốt. Cứ mỗi một cái gì đó làm cho tâm mình lưu luyến, nó là một con bò đó có thể là một chiếc y, một cái áo, một quyển tập, một cái địa vị, một kiến thức, một vai trò, là bất cứ cái gì mà nó có thể cuộc tâm con người lại đó, thì đều được quan niệm như là một con bò rất là nặng, và nó có thể làm mà phá hoại hết lúa mạ tâm linh của mình. Nên là con bò có, mình phải dùng cái móc cột của thiền định để giữ nó lại, bằng không nó sẽ phá hư mà nó tắt ruộng tắt. Và Đức Phật đã dạy tiếp cái hạnh thứ ba, đó là sống tri túc để không bỏ rơi đời sống thánh hạnh. Tri túc là một thái độ nhìn bằng tuệ giác, đó là mình thấy được hạnh phúc ở trong những đời sống giản đơn mà là thanh cao, chứ không cần phải mỗi ngày ủi đồ mặc áo thật là láng co, rồi màu sắc thì thật là sáng láng. Mà ngày xưa Đức Phật dạy y phục của người xuất gia là màu hải sắc, mà hải sắc là màu như thế này nè, chứ không phải là màu vàng, mà cũng phải màu lam, màu nâu. Là bởi vì theo quan điểm văn hóa Ấn Độ về phương diện y phục thì cái màu này là cái màu mà mình tặng người ta, chẳng như người ta không cảm ơn, người ta còn phê bình mình á. Nó là cái màu hỗn hợp giữa màu nâu, màu vàng, màu đất, một cái màu mới mua mới toanh ở ngoài chợ mà cũng tưởng như là đã mặc 3-4 năm rồi, sợ kỳ dữ lắm. Cho nên Đức Phật có khuyên là tất cả các tu sĩ mặc cái chiếc y phục bằng cái màu này để chi? Những cái mà cuộc đời buông bỏ đó, mình sử dụng lại mà vẫn có được niềm an vui hạnh phúc. Bởi vì giá trị con người không nằm trên cái ngoại hình con người có, mà nằm ở trên cái chất liệu tâm linh và đạo đức người đó đang dấn thân vào hành trình như thế nào.